phải hiểu rằng ở trên thế gian không có ai cứu mình được đâu. Cái lúc mà lâm chung hoặc là cuộc đời, cái nghiệp chướng của chúng ta không có ai giải ra nổi, thì phải phát tâm mới được. Tự một mình phải phát tâm. Trời đất cha mẹ sanh mình ra không giúp mình được, không giúp mình thoát sanh tử được. Đức Thế Tôn thương nghiệp thương mình cũng không tiêu trừ nghiệp chướng cho mình được, dạy cho mình cách tiêu trừ chứ không tiêu trừ được. Phật Di Đà tiếp dẫn mình được, mà mình cũng phải làm cái sự cảm ứng đạo giao mới tiếp được, chứ không không thì Phật tiếp không được. Cho nên chư Phật Bồ Tát từ bi cũng muốn tiêu hết nghiệp chướng cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh phải là có cảm ứng mới được, mà phải có lòng thành mới được. Chứ một bên mà Phật lo, mình không thèm lo tu thì không cách nào. Mà trời đất cha mẹ và thần linh, những cái vị mà mình mong đợi đó, đều không có ai cứu mình được trong cái lúc lâm chung, mà chỉ có mỗi một Đức A Di Đà có thể làm được. Là Đức A Di Đà đó, là ngày lâm chung, là cái nguyện của ngài lâm chung tiếp dẫn là chỉ có Đức Di Đà. Tất cả không có nương tựa được, không có trông cậy được. Cũng như nói là mình đọc chú Đại Bi thì công đức không thua cái niệm Phật đâu, công đức chú Đại Bi không thể nghĩ bàn. Nhưng mà lâm chung sao mà đọc? Lâm chung 6 chữ niệm Phật còn khó nữa đó, mệt tới vậy đó, không có hơi đâu, cũng quên hết rồi. Rồi đọc kinh cũng vậy, lâm chung sao mà nhớ mà đọc. Bây giờ còn tỉnh thì được, chứ bệnh một cái thì 4 chữ Di Đà niệm nhiều khi không nổi nữa đó. Nhưng mà cái nguyện của Đức Di Đà lớn lắm, cho nên đó là chúng ta biết làm người ở thế gian này chỉ có mỗi một mình Đức Di Đà có thể giúp chúng ta cái lúc lâm chung mà thôi. Như Trương Hiếu nói là ông của cái chị có cái máy này đó, niệm Phật có 8 năm, 7-8 năm, vãng sanh Tây Phương đó. Là ông đó là hồi xưa là thời Pháp đó, là ông làm quan lớn lắm. Làm quan là vì thấy cái thời Pháp đó họ ăn hiếp người Việt quá, cho nên ông ráng thi để làm quan, để cho cái vùng đó ông bảo vệ với dân được. Tại cái người mà làm lớn mà dữ quá, ăn hiếp dân quá thì ông chịu không nổi, cho nên ông phải thi để ra làm quan. Thì cái đức hạnh cái từ nhỏ là sự hiền từ và thương dân như thế, mà không biết đạo, bà thì bà đi chùa, ông thì không biết. Cho tới năm ông 60 tuổi thì ông về hưu, thì bà mới dắt ông đi chùa, chẳng biết cái gì hết. Bà cứ dắt vô tụng kinh rồi bái sám, cũng không biết cái gì cả. Nhưng mà ông học Phật Pháp 10 năm, 15 năm không biết cái gì. Tới một ngày đó thì không biết sao ông học được tịnh độ, mà bây giờ cũng không biết là thầy của ông là ai. Ông học tịnh độ thì ông mới lui về, bỏ hết tiền bạc, tài sản gì thì giao hết, ông không còn gì cả. Chỉ còn cái bàn Phật và cái ghế thôi, với sau chuỗi đó. Thì chị nói đó là ông ngồi ngay nơi đó mấy năm trời, không có móng tâm, mà sáng sớm thì thức dậy tụng một thời kinh Di Đà. Ông mà tụng Di Đà xong rồi lần sau chuỗi đó, lần tới 108 câu thì xá Phật một xá. Mà cái sau chuỗi đó thì ông ngồi ghế, cái ghế thì có một cái miếng gỗ hay một miếng vải che lên cái chân để cái chuỗi cho nó trang nghiêm, và kính cái sau chuỗi đó. Ông niệm như thế mà ông cứ ngày đêm ông cứ niệm, mà bà thì thương lắm, bà cứ để cho ông yên tâm, tất cả mọi chuyện không cho ông biết. Tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn gì bà lo hết. Bà với mấy đứa cháu thì ông cứ ngồi đó mà mấp mép mỗi ngày cứ A Di Đà Phật niệm trường 8 năm, 7 hay 8 năm không có rời cái phòng đó, cứ niệm như thế, sáng một thời kinh, tối một thời kinh, ngoài ra là A Di Đà Phật niệm miết, mà hãy 108 thì xá Phật một cái. Niệm cho tới cuối cùng thì ông biết trước 3 ngày Phật cho ông biết đó. Mà chính chị là cái người không có thể tưởng tượng, con người làm sao biết trước ngày lâm chung được, mà chỉ nghe chị không biết đường nào mà lần chọi, làm sao mà ông biết được. Thì ông nói là ngày 15, 12 giờ, ông nói vậy đó. Ông nói ngày 15, 12 giờ, mà lúc đó là ông bị ung thư, thì người ta chích thuốc mê mà ông không mê, Phật gia trì ông không mê, nó lợi hại. Bị ung thư thì lúc lâm chung họ chích cái liều thuốc gì đó để cho ông mê, ông đi. mà Phật báo cho ông biết trước ba ngày, ngày mà biết trước giờ mà biết trước khắc luôn, chứ không phải là biết trước cái giây, đúng cái giây, mà chỉ nói là chích thuốc mê mà ông cứ tỉnh. Không có thể tưởng tượng Phật gia trì đó, mà ông khỏe mạnh, ông đẹp, tới ông vẫn nằm ở đó mà ông niệm A Di Đà Phật, thì con cháu cứ vây ba cái ngày cuối thì ông cho biết trước ngày giờ. Thì bà thương ông lắm, bà cứ núp ở trên phòng không dám xuống, không dám chia tay, sợ động lòng ông. Thì bà núp ở trên phòng thì con cháu cứ hộ niệm. Thì ông nói 12 giờ là ông đi ngày 15, thì đúng 11 giờ mấy thì ông kêu đỡ ông ngồi dậy. Thì đứa con trai mới đỡ ông ngồi dậy. Thì đứa con trai hỏi là cụ có sợ không? Nói không, vì cụ niệm Phật về với Phật nha. Thì ông gật đầu, bắt đầu ông niệm A Di Đà Phật. Xong rồi ông niệm, ông ngồi. Ông ngồi cho tới gần 12 giờ ông vẫy tay chào. Chào hết các con cháu. Mà vẫy tay mấy đứa cháu nó tưởng chắc ông là bị hồi sanh hay bị cái gì, ông bị cái gì mà ông vẫy tay hoài vậy. Mấy đứa cháu nó không biết. Thì ông vẫy một tay, nó không hiểu, ông vẫy hai tay. Bye bye, chào Phật tới rồi. Nhưng mà ông nói không có rõ, ông cứ vẫy tay. Mấy đứa cháu nó không biết sao vẫy tay vậy. Thì đó, thì ông vẫy tay như thế, mà ông ngồi như thế. Thì đúng 12 giờ cái đồng hồ á, nó còn một phút nữa đó, thì mấy đứa cháu nhìn thì cục cổ nó còn nhúc nhích. Mà tới cái giây nó đúng số 12 thì cục cổ hơi nhúc nhích. Ông ngồi ra đi, ngồi mà biết trước ngày giờ. Mà chị nói là mấy chục đứa cháu vầy đó chứng kiến cái cảnh thành định mà ra đi tốt đẹp vậy. Tu có 7 năm, 7 hay 8 năm mà chị là người chứng kiến đó. Không có ngờ là con người có thể biết trước được, mà Phật tiếp dẫn, mà uống bị chích thuốc mê mà chẳng mê mà vẫn tỉnh. Chết là ngồi, ngồi mình không được đâu, mình mệt một chút cũng ngồi không được. Đó là buông xả vạn duyên, thành tâm niệm Phật. Y chang trong đây, ông biết ông học tịnh độ của ai mà giống y chang trong cái lời dạy vậy. Giống lắm. Thì cái người xưa vãng sanh đông là như vậy hết. Chứ Hiếu đọc nhiều lắm, đệ tử Nghệ Ấn Quang, những vị tại gia đó đều là như thế. Buông xả hết ngày đêm A Di Đà Phật niệm. Thì lâm chung đông lắm, kể không hết đâu, nhiều lắm. Mà toàn là cái loại người như ông hết đó. Giác ngộ rồi thì A Di Đà Phật niệm cả ngày, niệm suốt ngày à, mà cũng không để ý ai buồn, ai giận, ai thương, ai ghét, không biết, làm lờ, không biết. Buông xuống hết, thành tâm niệm Phật. Nếu như mà cái thọ mạng chưa hết thì bệnh gì cũng lành, bệnh gì cũng lành. Giống như là mà chích thuốc mê cũng không mê mà, lợi hại. Tuổi thọ hết liền vãng sanh Tây Phương. Cho nên người xưa học sách này đó, quý từng câu từng chữ mà làm đúng như vậy. Còn nhiều khi mình đọc lướt lướt qua mình không có làm nổi, mình nghĩ khó quá còn làm được, thành ra mình rớt hết thôi. Các vị làm đàng hoàng lắm, tu đàng hoàng lắm. Như Chương Hiếu nói là người lớn tuổi nên ở trước bàn Phật, ngày đêm cứ ở trước bàn Phật. Mua cái ghế đẹp đẹp một chút cũng được cho nó êm, chứ ngồi dưới đất thì bệnh hoặc là đau chân không ngồi được. Mà cái ghế không êm quá ngồi lâu cũng không được nữa. Phải ngồi rồi nhìn Phật, rồi niệm, buông xả, rồi chờ cái ngày Phật cho biết đi ngày nào. Đó là người già. Người trẻ cũng như thế. Người trẻ mà có duyên mà lỡ như mà không có đi làm thì nghỉ làm thì ở nhà cũng tu như thế. Còn đi làm thì hai thời công phu. Buổi sáng thì phải được bao nhiêu câu cho thanh tịnh, buổi tối cũng vậy. Chứ đừng có niệm mà suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung thì không có công phu gì cả. Một thời hai tiếng, thí dụ sáng hay là 40 phút thì phải là 15 phút an lạc. Phải làm vậy đó. Lâu ngày rồi, hai thời công phu đó nó sẽ kéo mình vào công việc làm được. Nó sẽ đủ sức làm cho mình. Khi mình làm việc thì cũng có thể tu được. Rồi tới chừng nào mà mình về hưu thì học theo ông, học theo đệ tử Nghệ Ấn Quang. Đều là như thế hết. Đều là buông xả hết rồi A Di Đà Phật niệm suốt ngày. Lúc bệnh đó thì nhất định là cầu Phật tiếp dẫn. Đừng có mong hết bệnh. Hãy mong hết bệnh thì không vãng sanh. Tại vì cái tâm mong đó là sợ chết rồi, liền đâu có muốn vãng sanh, muốn sống mà. Mà lỡ như mà nó chết thì là mất hoa sen. Tại vì khi bệnh rồi thì giờ mình học cho kỹ để mình nhớ. Khi mình bệnh rồi đừng bao giờ muốn hết bệnh, mà phải muốn vãng sanh thì bệnh nó sẽ hết. Đó là do mình muốn vãng sanh thì công đức của mình và cái sự cảm ứng với Đức Phật nó mới thâm sâu, thì do cái sự gia trì tiêu nghiệp liền hết bệnh. Mong vãng sanh mà lại hết bệnh, nó là vậy. Còn mong hết bệnh mà lỡ nó không hết thì là đi đầu thai. Đó là đạo lý, là không có được mong hết bệnh mà một lòng Phật từ bi tiếp dẫn con thì thành tâm. Nếu mà niệm mấp máy cái miệng được thì niệm, còn không mấy thì nghe. Niệm thầm, còn niệm không nổi đó thì mở cái máy niệm Phật nghe, hoặc là nhờ con cháu hậu niệm. Nó cứ niệm cho mình nghe danh hiệu Phật, đừng quên. Đừng có si tâm vọng tưởng sợ chết. Trời, hay quá. Người bây giờ không học tới lúc đó sợ lắm. Phải học cho kỹ rồi mới nhớ. Học kỹ chưa chắc đã nhớ. Tại lâm chung nó rối rắm lắm. Phải học cho nó vô tim mình. Nếu mà sợ chết thì không cách gì giải thoát được. Thân này là vô thường, thân này là giả, là mượn thôi. Bỏ là bỏ. Cái còn trẻ cũng vậy, bỏ. Không có tiếc. Thì như vậy mình mới có thể là cái người hiểu đạo lý được. Còn nếu mà thương nó quá, tiếc nó quá thì nó bệnh một cái là muốn cho nó lành, sợ khổ, sợ đau. Không thấy được sanh tử là khổ mà. Không có biết vãng sanh là vui. Cho nên là si tâm sợ chết. Nếu mà một tâm mà khi bệnh mà sợ chết rồi đó, thì không có lý gì mà Phật tiếp dẫn ông được. Tại ông sợ chết thì ông muốn ở trong thế gian, chứ ông đâu có thích Tây Phương. Chết sớm mới tốt. Chết sớm thì hưởng qua sen, vào cái thánh chúng đó tự tại mấy. Ở đây cái thân này nó trói như thế này, đi nhanh mới tốt. Sợ đi không được mà thôi. Đi nhanh để thoát rồi. Thân tâm tự tại mà dự vào thánh chúng mà Đức Phật từ bi như thế. Cho nên nó thường nghĩ ở nhân gian giống như là những con dồi ở trong cái hầm phân vậy. Chúng ta là giống hoàn cảnh như thế. Chư Phật Bồ Tát thấy mình ở trong một đống phiền não như vậy mà còn không biết, cứ mê trong đó. Sự thật đời người là khổ, cứ lanh quanh phiền não quá trời. Vãng sanh Tây Phương là như là thoát khỏi hầm phân, thoát khỏi tù ngục vậy. Là về cái chỗ thanh tịnh mà an lạc tiêu dao, mà tự tại, lại gần Phật nghe Pháp, gần Thánh Tăng, gần chúng Bồ Tát, là thanh tịnh đại hải chúng đó. Thì như vậy đó, mà còn không muốn đi, còn sợ chết sao? Thành tâm niệm, 10 câu thôi là Phật đón mà. Để lâm chung mà mình thở khó rồi, mình biết là chắc không còn lâu rồi, thì A Di Đà Phật mình niệm tới 10 câu là đã dự vào liên trì mà. Nếu có tâm niệm sợ chết thì vĩnh viễn ông sẽ ở trong cái luân hồi, không có ngày ra đâu. Ông mà sợ một cái rồi thì cái ngày mà giải thoát chắc không có hứa hẹn rồi. Ông sẽ, ông muốn hết khổ mà làm ông còn khổ hơn. Đó là mê, si mê, gọi là si mê vọng tưởng sợ chết. Ông si mê một chút thôi thì là ông, cái khổ của ông là không có thể nào tính đếm được. Cho nên là phải học cho kỹ, nhớ cho kỹ. Đừng có bao giờ sợ chết khi mà bệnh. Sợ chết thì vĩnh viễn không thoát luân hồi. Nếu mà niệm ra tiếng được thì niệm, còn niệm không nổi thì niệm nhỏ nhỏ, còn niệm nhỏ nhỏ không nổi nữa thì niệm thầm, nhép miệng, còn nhép miệng không nổi thì niệm trong tâm. Miễn làm sao mà nghe được danh hiệu Phật là tốt. Miễn làm sao cái lỗ tai mình nghe được cái tiếng Phật, trong tâm nghe rành rẽ cái tiếng Phật. Con mắt á, thì nhìn cái hình A Di Đà Phật dạng vậy. Tại vì người bệnh đó thì thường là phải để cái hình Phật lớn ở trong phòng cho họ nhìn, mà để hướng nào cũng được, không có tội đâu. Tại bệnh rồi không chấp trước, để dưới chân luôn á, để sao mà nhìn cho được. Con mắt thì nhìn A Di Đà Phật, còn cái tai đó làm sao mà phải nghe được. Tới nhiều khi mình niệm không được thì phải nhờ con cháu nó giúp để mà nghe được cái danh hiệu đó. Con mắt thì nhìn A Di Đà Phật, trong tâm thì nghĩ tới, nhớ tưởng thương mến, muốn gần gũi Phật. Để mà thoát cái thân này đi, để mà thoát khổ đi. Thì cái con mắt thì nhìn, hễ có những cái suy nghĩ nổi lên. Lỡ như mình bệnh nằm trên giường gần chết rồi, mà nó nghĩ tiền, nó nghĩ con, nghĩ cháu, không biết mình chết có ai lo cho nó không. Hay là mình thấy thương nó quá, không biết đời nó khổ, nó chịu nổi không. Nghĩ nhiều thứ như vậy thì liền nghĩ, ta muốn nhờ Đức Phật tiếp dẫn. Mà nghĩ như thế thì là hư hết đại sự rồi. tự ta đã giam mình vào ba ác đạo rồi, tự ta đã giết ta rồi, thì làm sao liền không nghĩ nữa. Thế nghĩ như thế thì mình đọa rồi. Mà nói mình thương con cháu phải vãng sanh mới là thương, nếu mình đọa thì thương sao được, phải có người vãng sanh trước mới được, mới gọi là thương. Trong tâm chỉ là A Di Đà Phật không thì mới được, phải như vậy đó. Mà một niệm mà khởi dậy cũng phải đuổi đi cái niệm này, là niệm ba ác đạo. Khổ là tại niệm này, mình có muốn đọa địa ngục đâu, mà khởi lên như thế thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó sẽ tới. Mấy cái ông ngục tốt và mấy cái quán gia nó chờ mình khởi cái niệm này mà, nó chờ mình vậy thôi à. Mình khởi là nó tới liền vậy đó. Nó đem bao nhiêu cái gọng sắt đeo, bao nhiêu cái sự sợ tới áp mình. Tại vì ông khởi cái này, ông khởi A Di Đà Phật chúng tôi tới không được đâu. Tới mình không có ra được ý niệm đó thì đồng thời nó lôi liền đó, lôi như lôi trâu vậy đó, không có khách sáo đâu đó, nó hành hạ mình đó. Còn Đức Phật mà mình giữ được đó, thì cái quang minh và cái chánh niệm là ba pháp hiện tiền: Phật lực, pháp lực, công đức của cái việc tín nguyện của mình. Ba pháp hiện tiền không tới được, cái tâm tự nó tịnh nè, nó vậy. Mà cái người như vậy đó thì mặt đẹp lắm, mặt nhẹ nhàng lắm, tự tại lắm. Tại vì cái sức niệm Phật nó vậy đó. Chúng ta học bài này xài cả đời, phải không? Quý lắm.